Vô thượng sát thần, chương 321, sở khinh cuồng, góc truyện audio.com, tam trọng kiếm thế, hồng trần tiếu, theo thanh âm Tiêu Phàm khàn khàn vang lên, bang một tiếng, trường kiếm Tiêu Phàm ra khỏi vỏ, trở tay lăng không vạch một cái. Bang, trường kiếm vào vỏ Tiêu Phàm lẳng lặng đứng tại chỗ. Khí thế toàn thân trong nháy mắt thu liễm tựa như một người bình thường. Ha ha, ngươi giết không chết. Hắc vô thường ngửa mặt lên trời gào thét, lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên đánh rơi huyết kiếm, gắt gao che cổ mình. Nhưng mà vô luận che như thế nào đều không bưng bít được, máu tươi như suối bắn về phía không trung. Hắn hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất, con ngươi màu đỏ tươi đều là kinh khủng cùng không. Cam lòng, xem ngươi để cho ta lĩnh ngộ tam trọng kiếm thế, lưu ngươi toàn thây. Tiêu Phàm tự lẩm bẩm, quay người hướng cửa ra đi đến. Làm sao có thể, nhìn không thấy kiếm quang. Tiêu Phàm rời sinh tử đài, đám người kinh hô ra, rất nhiều người trợn mắt hốc mồm nhìn vết máu trên mặt đất cùng thi thể băng lãnh kia. Có số ít kiếm tu vừa mới nhìn ra là chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không nói rõ được cũng không tả rõ được. Loại kia đến từ trực giác đối kiếm nói cho bọn hắn, Hắc vô thường chính là chết dưới kiếm U Linh. Hắn làm sao làm được, trong gian phòng trang nhã, tứ trưởng lão kinh hãi nhìn một màn kia, hắn cũng có chút nhìn không thấu. Sớm biết rõ nên đi hiện trường nhìn, nơi này chỉ có thể nhìn thấy kỳ hình, nắm không chắc được kỳ ý. Trong mắt nhị trưởng lão cũng là chấn kinh chi sắc, thật ngại quá, hai vị ta thắng. Tam trưởng lão cười ha ha một tiếng, cười thập phần thống khoái, thắng lần này, 30 trận tiếp theo đối thủ của U Linh do hắn an bài. Đừng nghĩ 30 trận tiếp theo rất đơn giản, cho dù có thể thắng liên tiếp 50 trận mà nói cũng là cực kỳ gian nan. Bởi vì đối thủ bọn hắn đối mặt cũng sẽ là người thắng liên tiếp 50 trận trở lên. Hừ, mới 50 trận mà thôi, chưa chắc có thể sống qua 80 trận. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, hất áo bào quay người rời đi. Tiêu Phàm tự nhiên không biết sinh tử đấu trường mấy đại trưởng lão vì hắn tranh mặt đỏ tới mang tai, hắn đổi một thân sạch sẽ y phục cùng nữ thị giả Tiểu Linh bàn giao vài câu liền rời đi. Mấy ngày tiếp theo, không an bài đối thủ cho Tiêu Phàm cũng không phản đối. Những thương thế trên người hắn cũng không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục. Bất quá trong lòng Tiêu Phàm, điểm ấy thương thế có thể đổi lấy tam trọng kiếm thế, đã là đủ rồi. Trở lại Vân Lai khách sạn, Phong Lang nhìn thấy Tiêu Phàm một thân trọng thương, trong mắt ngược lại là thập phần bình tĩnh, tựa như tất cả những thứ này đều ở trong dự đoán trước của hắn. Thế nào, 50 trận rất thoải mái sao? Phong Lang một bộ cười trên nỗi đau của người khác, chỉ là khuôn mặt lạnh lùng như cũ. Còn có thể, Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, sắc mặt tái nhợt lộ ra tinh thần uể oải, chỉ có con ngươi vẫn như cũ thanh tịnh vô cùng. 50 trận sau này, mỗi một trận cũng sẽ không đơn giản hơn trận thứ 50, chỉ có không ngừng tăng thực lực mới có cơ hội bách thắng. Xem như người từng trải, Phong Lang rất rõ ràng trình độ hung hiểm trong sinh tử đấu. Yên tâm, ta biết rõ. Tiêu Phàm gật đầu, trong lòng không có mảy may e ngại, ngược lại có một tia chờ mong, bất quá hắn cũng biết trận đấu tiếp theo sẽ không có khả năng mỗi ngày 3 trận. Tiêu Phàm ngồi ở trên giường chữa thương, trong lòng nhớ lại từng màn chiến đấu. Góc truyện audio.com, trước đó, một lần nữa trải vuốt nhiều lần, thực lực chân chính của quỷ ảnh mặc dù cũng không làm sao, nhưng lại kiếm tẩu thiên phong, về sau gặp được người như vậy, nhất định phải hào hào chú ý. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Cũng đúng lúc này, nội thành Ly Hỏa Đế Đô, bên trong sở gia phủ đệ tại một tòa biệt viện to lớn, bốn phía thủ vệ xâm nghiêm, dù là một con ruồi cũng đừng muốn xông vào. Biệt viện trong phòng, truyền đến một trận thanh âm ho nhẹ. Đại ca, ngươi thế nào rồi? Một thanh âm Hoàng Anh truyền đến, nếu như Tiêu Phàm nghe được tự nhiên sẽ nhận ra chính là thanh âm của Sở Yên Nhiên. Trong phòng bố trí thập phần đơn giản, một loạt giá sách mấy chuôi bảo kiếm, còn có một cái giường bệnh, trong không gian tràn ngập mùi thuốc nồng đậm. Trên giường nằm một thanh niên khuôn mặt gầy gò, nhìn qua liền 20 tuổi, da thịt trắng nõn, con ngươi đen kịt, song mi lộ ra một khí chất cỗ sắc bén như đao như kiếm. Thanh niên này chính là Sở Khinh Cuồng, chẳng qua so với hình tượng bình thường trước đây khác nhau một trời một vực. Hắn đã từng hăng hái tư thế hiên ngang, nhưng hiện tại, hắn chỉ có thể nằm trên giường bệnh. Muội muội, yên tâm, ta còn chưa chết được. Sở Khinh Cuồng ho nhẹ mấy tiếng, khóe môi nhếch lên một tia máu màu đen, trên mặt miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Cái gì có chết hay không, ta nhất định có thể cứu ngươi. Sở Yên Nhiên nước mắt cũng nhịn không được nữa chảy ra, khóc lê hoa đái vũ nói. Tình huống ta biết rõ, mấy ngày nay, phụ thân cũng không tới nhìn ta. Sở Khinh Cuồng đắng chát cười một tiếng, sinh ở đại gia tộc, hắn biết rõ đại gia tộc thực rất tàn khốc. Hắn đã từng tư thế oai hùng, tuổi gần 18 tuổi liền tiến vào nội viện chiến hồn học viện, trở thành cao thủ địa bảng, 20 tuổi đột phá chiến hoàng cảnh, toàn bộ ly hỏa đế đô ai không biết Sở Khinh Cuồng hắn. Nhưng mà xưa đâu bằng nay, từ khi thân thể trúng độc gia tộc ra giá thật lớn cũng chỉ không tốt, gia tộc cơ hồ đã gần như vứt bỏ hắn. Sở Khinh Cuồng mạnh, Sở gia trong thế hệ trẻ cơ hồ không ai có thể so sánh, nhưng hiện tại, vị trí của hắn đã bị người khác thay thế. Người ở bên ngoài xem ra, Sở gia vô luận tốn hao đại giới cỡ nào đều sẽ cứu chữa Sở Khinh Cuồng, nhưng khi bệnh này không cách nào cứu chữa, Sở gia còn kiên trì sao? Những sự tình này trong lòng Sở Khinh Cuồng rõ ràng, chỉ là không nói ra mà thôi. Chỉ là nghĩ đến phụ thân cũng không tới thăm hỏi hắn, điều này khiến Sở Khinh Cuồng có chút tuyệt vọng. Phụ thân nhất định là sự vụ quân thân, có thời gian khẳng định sẽ tới. Sở Yên Nhiên vội vàng nói, mặc dù nói như vậy, nhưng nàng trong mắt rõ ràng lóe qua vẻ khổ sở. Không cần gạt ta, chết kỳ thật cũng không đáng sợ. Người chết trong tay ta cũng không ít, thời điểm giết người ta đã nghĩ qua, bản thân có lẽ sẽ có một ngày như vậy. Sở Khinh Cuồng cười khổ nói, gian nan đứng dậy. Sở Yên Nhiên vội vàng đỡ lấy, cúi đầu trầm mặc không nói. Hy vọng kiếp sau ta có thể là một người bình thường. Sở Khinh Cuồng lắp bắp nói. Đại ca, ngươi một mực không nói, rốt cuộc là ai tổn thương ngươi? Lấy thực lực ngươi, dò xét một cái cổ địa mà thôi, làm sao có thể trúng độc? Hơn nữa, quỷ dị độc ngay cả bát phẩm luyện dược sư cũng không có cách chữa. Ninh Xuyên, Sở Dịch Phong bọn hắn làm sao lại không có việc gì? Sở Yên Nhiên mở miệng nhỏ nhắn, hít sâu một hơi hỏi. Không cần đoán mò, gocchuyenaudio.com, vô luận là nguyên nhân gì chỉ có thể nói là không bằng người mà thôi. Sở Khinh Cuồng sầm mặt lại, ra hiệu Sở Yên Nhiên không thể nói lung tung, hiển nhiên là sợ nàng gặp tai bay vạ gió. Không phải ta đoán mò, hiện tại ai cũng nghĩ như vậy, chỉ là không dám nói ra mà thôi. Sở Dịch Phong bình thường chỉ là theo đuôi đại ca mà thôi, đại ca mỗi ngày nói bên miệng, nhưng những ngày qua hắn có tới thăm đại ca sao? Sở Yên Nhiên bực tức nói, sắc mặt Sở Khinh Cuồng thập phần bình tĩnh, nhưng sâu trong đáy mắt lại lóe qua một đạo sát mang. Còn có Lưu Thường tiện nhân kia, đều đã một tháng cũng không thấy nàng đến thăm ngươi. Cũng chỉ có trong lòng ngươi còn chứa bọn chúng. Sở Yên Nhiên càng nói càng kích động, nghe được hai chữ Lưu Thường, trong mắt Sở Khinh Cuồng khó lộ ra một tia nhu tình. Đại ca, nhị tỷ, một đạo thanh âm sốt ruột từ ngoài viện truyền đến, chỉ thấy một nữ tử váy trắng trực tiếp phá vỡ cửa phòng xông tới, chính là Sở Ngọc Tranh mà Tiêu Phàm từng tại Thương Mang Cốc gặp qua. Tiểu muội tùy tiện còn ra thể thống gì? Sở Khinh Cuồng hừ lạnh một tiếng, rất có một bộ đại ca uy nghiêm, nhưng đáy mắt hắn lại lóe qua một tia yêu chiều. Đại ca, Sở Dịch Phong chuẩn bị cùng Lưu Thường đại hôn. Sở Ngọc Tranh nuốt nước miếng, bực tức nói. Cách chương,